Nhưng làng con nhỏ, Phật tử toàn các cụ già. Con cháu trẻ đi làm ăn xa. Những ngày đầu nhà chùa hoạt động rất tốt, Phật tử hoan hỷ ra chùa. Càng về sau này, nhà chùa mất uy tín với dân làng vì chuyện nợ nần tiền bạc của dân. Chùa nghèo ít người đến, sư thầy không ăn chay trường, cúng cho các nhà đám tính tiền 5 đến 10 đến 15 triệu trên một đám. Con về quê đã được chứng kiến các việc này. Con có suy nghĩ từ ngày con đi học Phật Pháp tại chùa Khai Nguyên, được nghe thầy giảng Pháp, dạy cho xử lý các việc về tâm linh, dạy cho cách trợ niệm khi gia đình có việc, dạy cho tụng kinh niệm Phật để hành theo. Con là Phật tử trong đạo tràng và đã ăn chay trường. Nếu gia đình con có việc mà nhờ nhà chùa làng thì con không muốn, vì con thấy không ổn lắm. Chắc là nghĩ là sư thầy còn chưa ăn chay trường, các thầy còn ăn mặn à? Hoặc là phải có 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu gì đấy à? Nếu con nhờ đạo tràng và thỉnh sư chùa Khai Nguyên về thì nhà chùa và dân làng có suy nghĩ khác về gia đình con. Vậy con nên kính xin thầy chỉ dạy cho con nên xử sự thế nào cho phải đạo ạ. Con kính tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các Phật tử, đây cũng có những cái thắc mắc, có những cái trăn trở của một số các Phật tử chúng ta trong bước đường học đạo và đối nhân xử thế đối với chư tôn đức tăng ni, đối với dân với làng, nó cũng khó lắm. Nói thật với các quý vị mà trường hợp như thế này, em có thỉnh thầy cho các sư ông sư cô về để lễ cho ấy, thì thầy cũng không dám cho về. Cho về thì xin thưa các vị, giữa nhà chùa với nhau nó khó nói lắm, không nói được thành lời các quý vị. Cho nên xin thôi, cái trường hợp mà nó gọi là những cái chỗ mà nó khó, đối nội đối ngoại các thứ nó trong đạo với nhau thì chăm tu vạn hạnh. Cái không phải là các quý thầy đấy chưa ăn chay trường được là xấu hết đâu. Có những quý thầy người ta ăn mặn chưa ăn chay trường được, nhưng mà người ta tu tập tinh tiến, những cái giới luật khác, những cái việc làm khác, người ta sống tốt đời đẹp đạo, hộ quốc an dân, vân vân, ủng hộ giúp đỡ những người nghèo cùng bệnh tật, cô đơn không nơi nương tựa, làm những cái công tác đảm bảo an sinh từ thiện xã hội rất tốt, rồi đoàn kết nhân dân xóm làng khu phố rất tốt, vân vân. Thì chúng ta phải nhìn vào những cái hay cái tốt của các quý thầy đó nhiều hơn, chứ đừng có đi đọc cái lỗi của các quý thầy đó nhiều quá. Vì trong cuộc sống nhân vô thập toàn, người tu cũng thế các quý vị, có ai tu một đời một kiếp mà thành Phật ngay đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn phải trải qua 3 tăng kỳ kiếp cơ mà. Đấy, xin thưa các quý vị, thầy Đạo Thịnh đây cũng đã phải toàn vẹn, đã phải tốt đẹp gì hết tất cả đâu, tròn trị hết đâu. Nhiều cái thầy cũng còn khuyết thiếu lắm, còn yếu lắm, còn nhiều cái cũng còn sai lắm các quý vị. Cho nên chúng ta đừng có vì một cái chuyện A, chuyện B, chuyện C nào đó mà chúng ta đánh mất niềm tin vào Tam Bảo. Các quý thầy cũng đang trên con đường học và đường tập tu và đang tu. Thời mạt pháp mà. Thôi thầy nào giữ được cái giới nào thì quý cái giới đó. Chúng ta gần gũi các quý thầy nào chúng ta thấy hoan hỷ, thấy học được thì chúng ta gần nhiều, mà không thấy gần mà chúng thấy hoan hỷ thì thôi chúng ta lánh đi. Chúng ta đi tìm chùa khác, đi tìm các quý thầy khác. Còn nếu như trường hợp Phật tử này nói đấy, như thế chẳng hạn, thì chúng ta thấy ngại không muốn thỉnh sư thầy ở chùa làng mình thì tốt nhất là gì? Thì mình tự làm lấy. Thế thôi. Có thỉnh thầy cũng không về đâu. Thỉnh các sư ông sư cô về thì không cho về đâu. Về như thế là tự trong nội bộ tăng đoàn là gì? Dạn nứt đó, với nhau là không tốt tí nào. Xin thưa các quý vị thầy phải nói thật như thế. Không phải là cứ thỉnh sư chùa Khai Nguyên là tốt đâu. Sư chùa Khai Nguyên cũng có cái tốt cái chưa tốt, có cái được cái chưa được chứ. Có thầy thì tu được, có thầy thì có thầy tu tốt, cũng có thầy chưa tu tốt chứ. Cho nên các Phật tử chúng ta ở chỗ khó như thế thì thôi, cứ mình tụng niệm hoặc là dăm ba Phật tử, những Phật tử gọi là đồng tu với nhau thân thiết, chúng ta về chúng ta thôi y kinh y giáo, chúng ta cứ thế mà lấy kinh ra mà tụng. Tụng xong rồi mình khấn cái gì thì mình cứ khấn. Có mình khấn mà sợ khấn mình không khéo thì có sớ đấy, rồi viết sớ là xong, có gì đâu. Đó, cái lá sớ người ta là các quý thầy cũng như các thầy người ta nghiên cứu, người ta viết sẵn đấy rồi. Điền tên, điền địa chỉ vào thôi, Việt Nam Quốc, ví dụ Hà Nội thành phố, Sơn Tây Phường, khu phố gì đó, thế là xong. Trong mùa xuân hạ mùa thu đông thì mà ghi vào đó, mùa xuân ghi xuân, mùa hạ ghi mùa hạ, mùa thu ghi mùa thu, mùa đông ghi đông. Thì tín chủ tên là gì thì cứ viết vào, tín chủ ghi từ cao cho đến thấp, người cao tuổi nhất, người đứng đầu, cứ thế là tuần tự từ trên từ cao thấp. Thế xong tụng kinh xong là cứ lòng sớ rồi chúng ta đọc, chúng ta diễn thôi. Chúng ta đọc hay thì cũng được, mà đọc không hay thì thành tâm tùy theo cái giọng của mình. Mình không có giọng tuyên sớ thì mình gì? Mình đọc sớ cũng được. Ví dụ như là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Phúc Thọ Khang Ninh. Phật Tử Quảng Đại Phúc Thọ Khang Ninh vân vân gì đó. Cứ thế đọc như đọc gì? Như đọc sách cũng được. Chả cứ là cứ phải tuyên sớ thì các cụ mới chứng đâu. Tâm xuất Phật chứng. Thần linh ra tiên thánh linh thần linh các ngài chứng. Tâm thành là chính thôi các quý vị. Đó. Thế thôi. Chúng ta làm lấy như thế để cho nó đỡ phải áy náy, đỡ phải khó xử giữa các quý thầy chùa này, chùa nọ, chùa kia. Chúng ta cũng không nên quá nặng nề, quan tâm nặng nề vào cái vấn đề các thầy cứ phải ăn chay trường thì mới là thế là mới là đúng đạo. Còn các thầy chưa ăn chay trường thì ăn mặn là chưa đúng đạo. Xin thưa các vị, ăn chay trường nó cũng là chỉ là một trong 250 giới của các tỷ khiêu chúng tôi thôi. Một trong 348 giới của các tỷ khiêu ni thôi. Đấy, xin thưa các quý vị. Nhưng mà thôi thì thầy thì xuất phát từ chốn tổ chùa Hương. Cụ tổ chùa Hương ấy, khi cụ sinh thời cụ còn trụ thế Hoằng Pháp Giáo Hóa Độ Sinh, cụ luôn luôn dạy với chúng tôi cái câu như thế này. Chúng tôi không biết các thầy tu cao đến đâu, tu sâu đến đâu, tu giỏi đến đâu, nhưng cụ luôn dạy chúng tôi lúc đó ngồi trên ghế nhà trường cơ bản Phật học Hà Tây, bây giờ gọi là trường trung cấp Phật học Hà Nội đó, sau khi Hà Nội Hà Tây sáp nhập, ngày xưa gọi là trường cơ bản Phật học Hà Tây, bây giờ gọi là trường trung cấp Phật học Hà Nội theo hiến chương giáo hội và quy chế của ban giáo dục Phật giáo Trung giáo dục Phật giáo Việt Nam hướng dẫn, cũng như sau sáp nhập thì gọi là trường trung cấp, không gọi là trường cơ bản nữa. Thời chúng tôi học thì gọi là trường cơ bản Phật học Hà Tây, thì ngày đó còn là tỉnh Hà Tây. Cụ tổ lên cụ dạy, cụ nói với chúng tôi rằng không biết là sau này các thầy tu cao thế nào, tu sâu thế nào, tu giỏi thế nào, điều đó chúng tôi không dám bàn sâu. Nhưng cụ nói theo tôi, cái bước đầu tiên của người xuất gia đi tu, ăn chay trường được, để nuôi lớn cái tấm lòng từ bi của mình, giảm bớt cái nghiệp chướng từ vô thỉ về nghiệp sát của mình là tốt nhất. Nó được nhiều thứ lắm. Cụ tổ nói nó được nhiều thứ lắm. Cho nên cụ nói là đối với tôi á, cái vấn đề xuất gia trong thời mạt pháp này, tôi đặt đầu tiên lên cái vấn đề về đạo đức, về giới luật của người tu, đó chính là ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, sam thiền. Đấy, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Ngày xưa cụ nói là sam thiền, tôi bây giờ dịch là ngồi thiền cho chúng ta dễ hiểu. Đấy. Cái vấn đề đầu tiên của cụ nói cái thời mạt pháp này, tăng ni xuất gia thời mạt pháp này, cái việc đầu tiên quý hóa và phải chú trọng tới nó, đó là ăn chay. Ăn chay để làm gì? Để nuôi lớn cái lòng từ bi, để tránh cái nghiệp sát của mình đi. Ăn chay nó làm cơ thể của mình nó cũng thanh lọc, tâm tham sân si á, những điều ham muốn về vật chất, về dục vọng, về đủ các thứ nó cũng sẽ giảm đi. Đấy là tu. Cụ tổ nói là ăn chay nó được nhiều điều lợi lắm. Nó không chỉ tránh cái việc sát sinh đâu, mà được rất rất nhiều điều lợi từ việc ăn chay mà ra. Cho nên cụ tổ chủ trương là gì? Thời mạt pháp này, nếu mà tu tập như lý như pháp, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, giới định tuệ quân bình tu hành mà đắc đạo thì muôn người chưa chắc được một. Cho nên bây giờ xuất ra thời mạt pháp này, cố gắng duy trì lấy cái gì? Cái hạnh ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, sam thiền. Đấy, lấy bốn cái việc đó để làm cái nền tảng, làm cái cửa ngõ để vào đạo á, thì dần dần sẽ cũng sẽ được tới đích mà thôi. Chúng tôi nhớ mãi cái lời của tổ đó, cho nên từ đó đến nay vẫn duy trì và vẫn hướng dẫn các tăng ni, các Phật tử trong đạo tràng tỉnh tông học hội của chúng ta. Đó, cái đầu tiên đó là ai chưa ăn chay được thì cố gắng tập ăn chay, chưa ăn chay trường được thì ăn chay tháng 2 ngày, rồi tăng lên tháng 6 ngày, rồi lên tháng 10 ngày trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy. Công đức thật lớn lao. Rồi tiến tới thân thể mình nó ổn định với cái việc ăn chay nó quen rồi, gia đình người thân cũng hiểu rồi, hoan hỉ rồi, cảm thông rồi, thì lúc đó mình tiến lên là ăn chay, ăn chay trường. Thì đấy, đây là làm được cái đầu tiên mà như Cố Giác Linh Hòa Thượng, viện chủ chùa Hương, thượng viên Hạ Thành, cụ dạy là cái đầu tiên trong cái thời mạt pháp này, cái việc tu hành quý, cụ nói là quý nhất và phải cố gắng giữ lấy, đó là ăn chay. Ăn chay xong nha, rồi cụ nói tiếp là gì? Tụng kinh. Tụng kinh chưa đủ, cụ nói luôn, tụng kinh xong thì thêm một niệm, niệm Phật để cầu sinh tịnh, tịnh độ cho chắc chắn một đời được đới nghiệp vãng sinh, giải thoát viên mãn vô thượng bồ đề ngay trong một kiếp sau nữa vậy các quý vị. Đấy. Đó. Ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, sam thiền. Mình gọi đây thầy gọi là ngồi thiền, nhưng cụ dạy là sam thiền. Đấy. Cố gắng giữ được cái gì thì quý cái đó các quý vị. Cho nên các Phật tử tại đạo tràng này, thầy cũng động viên chúng ta cũng cố gắng giữ gìn duy trì lại cái đó. Còn mọi cái khác cứ theo lời Hòa Thượng Tịnh Không dạy lại lời, gọi là truyền lại lời của Phật Tổ. Và cụ dạy là gì? Đối với người tu chúng ta chỉ nên nhìn vào cái lỗi của mình, chứ đừng có đi soi mói và nhìn lỗi của người. Nhìn lỗi của người, cái đầu tiên là chúng ta sẽ tự sinh tâm phiền não. Cái thứ hai là chúng ta sẽ sinh tâm cống cao, ngã mạn, kiêu căng đủ các thứ, bà rằng sau đó nó sinh ra. Mà đối với người tu cầu đạo giải thoát chúng ta mà những cái tâm đó mà sinh ra thì muôn đời, muôn kiếp sau vẫn không được giải thoát đâu các quý vị. Cho nên cụ tổ, cụ Tịnh Không, cụ mới dạy là gì? Chỉ người học Phật chúng ta chỉ nên nhìn vào cái lỗi của mình để sửa cái lỗi của mình. Nhìn thấy lỗi người khác cũng chớ có ganh ghét, chớ có coi thường, chớ có phỉ báng người ta. Mà nhìn thấy lỗi người khác, mình hãy soi lại, may quá mình không phạm vào cái lỗi đó, và rút ra kinh nghiệm để sau này mình cũng không phạm vào cái lỗi đó. Hòa Thượng nói như thế chính là tờ u tu còn gì nữa các quý vị. Đấy. Đấy, dẫn cái lời của cụ tổ đấy để nói với chúng ta, chia sẻ với chúng ta. Vì thầy cũng tài sơ đức mọn cho nên cũng chưa dám dạy đời gì ai cả, dẫn lời của cụ tổ để nói cái lời đó chúng ta cũng hoan hỷ. Vì thời mạt pháp này trăm tu vạn hạnh chúng ta không biết thế nào cả. Còn cái chuyện mà chùa A, chùa B, chùa C, đám cúng bao nhiêu đó thì cũng tùy duyên. Chúng ta không cũng không nên so sánh là tại sao đến chùa A, chùa B, đám cúng tùy tâm mà đến chùa C, chùa D gì đó là phải bao nhiêu tiền. Thôi, kệ đi. Chúng ta đến chùa nào biết chùa đấy. À, thế thôi. Chúng ta cứ cốt là gì? Mình tu được cái thân của mình, duy trì bảo vệ Phật Pháp được tí nào thì quý tới đấy. Còn nếu không thì thôi, chúng ta cũng không nên vì cái thấy cái biết của chúng ta mà chúng ta sinh cái tâm gọi là oán ghét hay không bằng lòng, hay rồi mất cái niềm tin vào Tam Bảo. Trong Phật Pháp cũng có người tu, có người không tu, có người tu tinh tiến, có người tu chưa tinh tiến, có người tu được vô lượng vô biên hạnh, cũng có người mới đang tu được một vài hạnh mà thôi. Đấy, có người giữ trọn 250 giới, 348 giới của tỷ kheo ni, nhưng có những người họ chỉ giữ được gì vài chục giới thôi chẳng hạn. Thì những cái giới nào họ chưa giữ được thì thôi, chúng ta có duyên thì chúng ta dần, không có duyên thì chúng ta thôi, chúng ta đi qua, chúng ta xá chào A Di Đà Phật. Mùng một ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết chúng ta ra lễ Phật, lễ Tổ, sống cho nó có trước có sau. Gọi là Phật thì Phật chung, chùa thì chùa riêng, ngôi chùa của quê hương của địa phương chúng ta bỏ làm sao được. Cho dù sư đó có như thế nào đi chăng nữa thì chùa vẫn là ngôi chùa của địa phương chúng ta. Đó, đừng có quay lưng với chùa. Chúng ta có thể không gần các quý thầy ấy nhiều, nhưng chùa nhớ là chùa quê chúng ta, chùa của quê hương chúng ta, cha ông chúng ta, tổ tiên chúng ta đã cùng nhau đóng bè tập phúc, xẻng cát, viên gạch túi xi để cùng nhau xây dựng ngôi chùa đó. Còn bây giờ cái ngôi chùa của địa phương chúng ta mà không may đón được các quý thầy về, mà các quý thầy cũng chưa được tròn trịa như cái ý muốn của dân, thì xin thưa các vị, nó là cái cộng nghiệp hết mà. Cái phúc, cái phần cái chung của tín đồ và tử nhân dân cái khu vực đó, cái ngôi chùa đó, với cái quý thầy đó. Có những quý thầy đó về cái ngôi chùa đó thì nhân dân được yên ấm, được sống với nhau lục hòa, cộng trụ giữa tăng ni Phật tử với nhân dân, giữa nhân dân với nhà chùa, vân vân. Đấy, nhưng có những ngôi chùa thỉnh sư về một cái là gì, nó cứ rối tung rối bét hết cả lên. Đấy, cũng có đấy các quý vị, cộng nghiệp với nhau cả mà. Thế thôi, chúng ta là người học Phật thì biết được cái nhân quả, biết được cái cộng nghiệp biệt nghiệp đó rồi thì chúng ta cứ thôi nhất tâm mà tu hành thôi nhá. A Di Đà Phật.